Tiếp đến cái phần thứ 16, phần này là cũng giúp cho mình cởi mở rất nhiều vấn đề trên cái đường tu, tức là hai sạch nghiệp chướng. Lại nữa này, tu Bồ Đề hoặc người thiện nam, kẻ thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh tiện thì người ấy vì tội nghiệp đời trước lẽ ra đọa vào ác đạo, do đời nay bị người khinh tiện nên tội nghiệp đời trước hẳn là tiêu diệt, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, ta nhớ trước thời Phật Nhiên Đăng, vô lượng vô số kiếp về quá khứ đã gặp được 800.000 ức na do tha chư Phật, thải đều cúng dường kính thờ không lơi lỏng. Nếu lại có người ở đời sau hay thọ trì đọc tụng kinh này thì công đức có được đối với công đức do ta cúng dường chư Phật trên nhiều gấp trăm phần, ngàn muôn ức phần, cho đến tính đếm thí dụ đều chẳng thể kịp. Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam, kẻ thiện nữ ở đời sau có ai thọ trì đọc tụng kinh này thì công đức có được, nếu ta nói đầy đủ hoặc sẽ có người nghe đến tâm liền cuồng loạn nghi ngờ chẳng tin. Tu Bồ Đề, phải biết nghĩa kinh này chẳng thể nghĩ bàn, quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Tức là đây ngài mới nói đến, nghĩa là người mà thọ trì đọc tụng kinh này đó, mà nếu trường hợp mà bị người khinh tiện, khinh tiện ở đây á là không phải là chỉ gọi là khinh khi thôi, mà nó gồm như là ganh ghét rồi đánh mắng là chê bai vân vân, nói chung á là những cái nghịch cảnh nghịch duyên, nghe không? Thì tức là như vậy, thì tức là người ấy là tội nghiệp đời trước lẽ ra là phải đọa vào ác đạo, nhưng mà đây do bị người khinh tiện đó cho nên tội nghiệp đó nó sẽ tiêu diệt, rồi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì quý vị, cho nên là có người mà gọi là nghe tới đây rồi cái cũng sợ, gọi là sợ tụng kinh Kim Cang á, tức là sợ tụng Kim Cang là đổ nghiệp. Thì trong đây có mấy điểm để cho mình cần phải chú ý. Thứ nhất á, là tại sao mà thọ trì kinh này lại bị người khinh tiện? Thì quý vị thấy có lạ gì không? Từ trước đến đây á, là Phật đã nhiều lần ngài tán thán công đức kinh này là vô lượng vô biên, là không thể cân, không lý lượng, không thể nghĩ bàn, không, công đức nghĩa là nó quá siêu như vậy. Thì như vậy cái người mà thọ trì kinh này lẽ ra là phải được mọi người cung kính tôn trọng cúng dường chứ, như kinh đã nói, mà tại sao lại bị kinh thiện? Nên đó là cái điểm mà mình phải nhận cho kỹ. Cho nên ở đây là mình phải nghe cho kỹ, là bị khinh tiện đó thì người ấy vì tội nghiệp đời trước lẽ ra sẽ bị đọa ác đạo, không? Nhưng mà do anh ấy bị người khinh tiện đó thì cái tội nghiệp này nè nó sẽ tiêu diệt, rồi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là sao? Tức là cái người này đúng ra là cái tội nghiệp rất nặng, là sẽ bị đọa vào ác đạo lận, không? Nhưng mà do cái công đức mà trì kinh này cho nên nó mới coi như là nó chuyển, tức là ở đây nó hiện ra cái tướng mà bị khinh tiện đó, là nó hiện rõ gọi là cái đầu mối, cái tội nghiệp nặng nó lộ ra cho mình thấy đó, tức là đây là biết rằng cái tội nghiệp này nó nặng nè, không? Nhưng mà nhờ công đức trì kinh đây mà nó mới chuyển nặng thành nhẹ. Tức là đáng lẽ thì phải đọa vào ác đạo, mà đọa vào ác đạo á thì cái thời gian trong đó là đã biết bao lâu, cho nên bây giờ chuyển trở lại thành hiện đại đây, bị người ta khinh tiện rồi cái thì nó sẽ tiêu hết, cho nên mới sớm được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là nếu không như vậy đó thì phải đọa rồi phải chịu khổ, thì cái thời gian nó kéo dài trong sinh tử nữa. Phải không? Còn ở đây bây giờ nó hiện ra, mà nó hiện ra lại là nhân mình là có thọ trì cái này, hay không? Tức là mình là có được, nghĩa là cái ánh sáng kim cang bát nhã nó soi sáng, hay không? Tức là được ánh sáng bát nhã nó gia trì, đó, thì mình mới thấu rõ được cái gốc tội lỗi đó, nghĩa là thấy được cái gốc tội đó nó cũng từ là tâm sanh thôi, nghĩa là tâm mà không có sanh, hay không? Tức là tâm mà không có chỗ sanh thì cái tội nghiệp này nó sẽ bám vào đâu? Đó, thì trong ánh sáng bát nhã đó thì mình mới thấu rõ được cái lẽ thật, nghe không? Thì đó là cái cách mà trừ cái tội, mà gọi là trừ ở đây mới là trừ tận gốc, nó không còn sanh trở lại. Tức là tâm mà không sanh rồi thì tội bám ở đâu để mà sanh? Là thì như vậy là không phải là nhờ cái công đức trì kinh này hay sao mà mới thấu được như vậy, nghe không? Và không bị nó che. Cũng như là câu chuyện là Bồ Tát Đề Bà, không? Thì tuy là bị cái tội nghiệp đời trước, cho nên là bây giờ là bị nghĩa là ngoại đạo nó mổ bụng, không? Nhưng mà bị mổ bụng như vậy đó mà ngài không có oán hờn, mà cũng không có thấy đau khổ, không? Là tức là không có kết thêm cái oán để mà nó kéo dài thêm nữa, thì như vậy là nghiệp nó mới tiêu, rồi mới mau thành vô thượng Bồ Đề. Đó là lẽ thật như vậy, không? Cho nên ở đây thấy được cái điều đó là mình không có gì phải lo sợ, cũng không có nghi ngờ tại sao mà tụng kinh này là phải bị gặp những cái cảnh nghĩa là không tốt như vậy. Thứ hai á là người mà có tội nghiệp nặng, không? Mà đã có tội nghiệp nặng á thì tức là khó mà nghe được kinh này rồi, không? Tức là bị cái tội nghiệp nó che rồi, mà bây giờ được nghe kinh này rồi được hiểu thọ trì đọc tụng nữa thì sao? Thì rõ ràng là có duyên sâu với bát nhã rồi, không? Đó, cho nên đó là càng có niềm tin vững thêm nữa, tức là không bị cái nghiệp chướng nó che ngăn. Đó, vậy thì mình càng tin vững hơn, không có thối chuyển, chứ không có mặc cảm là tội nặng là không tu được. Đó, cho nên ở trong quyết mạch luận thì tổ sư có nói, nghĩa là nếu mà người thấy tánh thì Chiên Đà La cũng được thành Phật. Tức là nếu mà thấy tánh thì Chiên Đà La cũng được thành Phật. Chiên Đà La tức là những kẻ gọi là sát sinh nặng đó, tức là như là giết heo giết bò đó, những cái tay đồ tể đó, không? Thì mới hỏi, có người hỏi Chiên Đà La là cái kẻ làm nghiệp sát sinh thì làm sao mà được thành Phật? Thì mới đáp là chỉ nói là thấy tánh chứ không có nói là tạo nghiệp. Dù cho tạo nghiệp chẳng đồng mà tất cả nghiệp câu thúc y không được. Nghĩa là đây là nhấn mạnh là thấy tánh chứ không có nói chuyện là tạo nghiệp hay không tạo nghiệp. Nghĩa là Chiên Đà La thì là cái tội nghiệp sát sanh là nặng rồi đó, thì không chối cãi rồi. Nhưng mà nếu mà Chiên Đà La mà được thấy tánh thì sao? Đó, thì tức là chuyển cái nghiệp Chiên Đà La rồi, tức là chuyển cái tên Chiên Đà La rồi. Đó, cho nên quan trọng là thấy tánh. Chứ đây không có nói là Chiên Đà La thế này thế kia, mà đây là ông thấy tánh. Nếu mà Chiên Đà La mà được thấy tánh thì tức là đã có chuyển rồi. Đó, và như vậy tức là cái nghiệp đó nó không có câu thúc được, không gọi là không có câu thúc được cái gọi là cái chân tánh này. Chứ còn nếu không á thì làm sao mà được thấy tánh? Cho nên quan trọng là thấy tánh, không? Và đó chính đó là cái gọi là cái chân lý bình đẳng của đạo Phật, không? Này, nó được chia đều hết, không? Chứ không phải là người này có người kia không có. Cho nên đây là thêm cái niềm tin cho mọi người nữa, không có mặc cảm tội lỗi rồi không tu được. Thứ ba là cho thấy rằng trên đường tu hành của mình là không phải là một bề nó thuận lợi, gì cũng tốt hết. Nghĩ rằng là phát tâm tu thì tất nhiên gì cũng phải tốt đẹp hết, không? Vậy thì giờ lâu lâu gặp cái không tốt thì mình thấy chán. Tại sao tu là gặp cái nghịch cảnh nghịch duyên này hoài, người chán quá là cái mới thối tâm. thì kiểu đó là không phải. Bởi vì tuy rằng cái đời nay là mình biết tu đây, nhưng mà trong nhiều đời, nhiều kiếp trước mình mê lầm, có khi trong những cái kiếp đó mình tạo những cái nghiệp xấu, những cái nghiệp mà đối với những người này, đối với những người kia, tức là làm đau khổ cho người khác, nghĩa là mình tạo những cái nghiệp làm đau khổ cho nhiều chúng sanh đó, thì mình đâu có nhớ được, mình chỉ biết ở đời nay thôi. Thì những cái nghiệp đó bây giờ tới đây thì cái quả báo nó đã chín mùi tới rồi, thì nó sẽ đến thôi,